Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe? Thưa đại chúng, chúng ta đang học về văn thủy sám, từ bi tam muội thủy sám, với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ 7. Quý vị có quyển kinh, xin mở trang 51. Hôm trước đó, là mình nói về những cái duyên do để chúng ta có thể khởi tâm sám hối. Và bây giờ bắt đầu vào cái phần chính thức sám hối. Bởi vì khi mình sám hối đó, tức là mình muốn nói lên những cái lỗi gì mình đã làm. Giống như khi mình xin lỗi đó, thì mình cũng muốn nói lên những cái nguyên do làm cho mình có cái lỗi. Thì như cái phần đầu chúng ta học đó, lỗi lầm là do ba phần. Ai nhớ ba phần đó không? Thứ nhất là gì? Cái gì chướng đó? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Tức là vì mình có khởi cái sự phiền não cho nên mình mới tạo tội lỗi, và sau đó chúng ta chịu quả. Cái chữ báo đây là quả báo. Bây giờ bắt đầu người ta mới, trong này mới liệt kê đây, trang 51. Như trước đã nói, chướng có ba thứ: một là phiền não, hai là ác nghiệp, ba là khổ báo. Ba thứ chướng này lại nhân vì nhau, nhân vì phiền não mới nổi ác nghiệp, nhân vì ác nghiệp mới bị khổ báo. Vì lý do đó ngày nay chúng con chí thành sám hối. Nếu mà không có ba cái này thì mình khỏi cần sám hối, vì đây là ba cái điều chính. Trước hết chúng con chí thành sám hối về các phiền não. Nhưng các phiền não đều do ý nghiệp, lý do là vì ý nghiệp phát động. Cả thải thân miệng tùy theo mà động. Ý nghiệp có ba: một là tham lẫn, hai là giận dữ, ba là ngu tối. Ngày hôm qua quý vị học học di thức á, với sư bà đó, thì qua cái phần về cái bài kệ nói về những cái tâm đó, thì trong đó có cái gọi là tâm căn, tâm căn đẳng, tham căn đẳng, tam căn. Tham là cái chính, rồi nó có thêm sân và si. Nhưng vì trong bài kệ thì người ta không có nói, người ta chỉ nói một chữ, rồi người ta nói đẳng tam căn, tham, không, đẳng tam căn. Thì trong này giải rõ luôn, ý nghiệp có ba: một là tham, hai là sân, ba là si. Nhưng mà ta giải cho mình hiểu là: một là tham lẫn, hai là giận dữ, ba là ngu tối. Chữ si là ngu tối, bởi vì nói cho đủ phải là si mê. Sân thì phải nói đủ là sân hận, tham thì phải nói đủ là tham lam, nói tắt là tham sân si. Cho nên mình tu thập thiện đó, ai mà thọ mười giới đó, thọ thập thiện đó, là thọ về ba cái, thọ để mà tu về ba cái nghiệp. Về thân đó thì có ba lỗi: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Về miệng thì có bốn lỗi: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ. Dụ dỗ tức là dùng cái lời ngọt để dụ người ta. Miệng có bốn lỗi. Còn ý thì có ba lỗi: là tham, là sân, là si. Nhưng mà tất cả những cái bảy cái lỗi, tám cái lỗi trên á, chín cái lỗi trên á, thì cái quan trọng nhất là cái ý. Bởi vì cái ý nó điều khiển. Nếu mà ý không khởi thì thân đâu có làm, miệng đâu có nói. Cho nên ý khởi. Hồi sáng này con em Phật tử nó lên, nó ngồi chơi, nó ăn cơm. Thì Pháp Hòa nhìn xuống hỏi: ý ăn cơm no chưa? Cái thì thầy Phổ Đức thầy nhìn Pháp Hòa, thầy nói: ủa, cái thằng đó con trai mà sẽ kêu nó ý? Thầy tưởng đâu ý có nghĩa là gì sẽ tiếng Tàu. Gì nghĩa là ý, người Tàu người Tiều ta kêu ý, ý là gì đó. Việt Nam mình kêu gì, mà người Hoa kêu gì bằng ý. Thầy nói ủa sao kêu ý nữa không? Tên ý là tên của em. Chứ ý thì bây giờ á, người ta nói á, hồi đó có một thầy đó, thầy nói với Phật á, Phật ơi nhiều giới quá con tu không có nổi. Phật nói bây giờ nhiều quá ông giữ không nổi, ông tu một giới được không? Nói dạ được. Phật nói giữ một giới ý thôi, bởi vì tất cả những lỗi lầm là do cái anh ý mảnh ra hết á. Thấy không? Ý khởi tham thì bắt đầu nó mới lấy. Thấy không? Ý khởi sân thì miệng nó mới mắng. Cho nên cái ý nó điều khiển hết. Hay cái ý mà nó lầm á, ý thiện á thì nó nói thiện, nó làm thiện. Ý dữ thì nói dữ, làm dữ. Cho nên á, mình học duy thức để làm gì? Duy thức nghĩa là gì? Duy có cái tâm thức. Chữ duy thức nghĩa là duy chỉ có cái đó thôi. Thế gian này nói cái gì rồi nói chứ cũng là giả tạo hết. Rốt cuộc rồi chỉ con cái đó mà tu được cái đó thì hễ cái đó mà điều phục được đó, thì những cái kia nó không sanh. Cho nên mình học duy thức để gì? Để biết cái tâm mình à, để biết cái tâm mình nó vận hành sao, nó đang là tâm sở, tâm vương lại gì gì đó. Cho nên trong này mới nói ý là phát động, thì cả ba thân miệng ý tùy theo mà động đó. Ý nghiệp có ba, một là tham lẫn, hai là giận dữ, ba là ngu tối. Chính vì ngu tối mà nổi si mê. À, nếu mà nói về giữa tham sân si thì cái gì chính? Si là chính. Si mê là chính, bởi vì anh không có si mê, anh đâu có tham. Anh không si mê, anh đâu có sân. Vì anh si mê cho nên anh không có thấy được cái nguyên do tại sao nó như vậy, anh mới nổi nóng với người ta. Mà tới hồi mà anh hiểu ra rồi, cái đó là cái bậy của anh. Cho nên nếu nói về ba nghiệp thân miệng ý thì ý là chính, mà trong ý thì nó có tham sân si, mà trong tham sân si thì ai là chính? Si là chính. Cho nên nói si phải thêm chữ mê nữa. Mà giờ người ta muốn cho cái người đó rõ quá cái si tình, người đó là mê tình à. Cho nên bây giờ cái người nào mà vì cái si mê cho nên mới nổi cái tà kiến. Chính tà kiến là gì? Thay vì mình thấy cho nó rõ ràng, thấy cho nó đúng đắn thì mình lại thấy lệch lạc. Cái chữ thấy này á, không nhất thiết phải là lấy con mắt thấy. Cái chữ thấy đây có nhiều khi do cái suy tư tư của mình nữa. Thí dụ như á, ta hỏi tôi nó xử với tôi như vậy đó, theo anh thấy làm sao? Thật sự hai người đánh lộn gây lộn mình có thấy đâu? Người ta mình nghe, người ta kể câu chuyện mình nghe, rồi mình lấy cái tư duy của mình suy diễn, nhưng mà ta không nói theo anh nghĩ làm sao? Thì người ta nói đó, bây giờ hai người đó họ mắng tôi như vậy đó, anh thấy làm sao? Nói tôi nghe. À, cái chữ thấy này mình phải thấy nó hiểu rộng chút nữa. Trong cái thấy đó nó còn có cái nghĩa là gì? Thấy bằng cái tư tưởng của mình, thấy bằng cái tư duy của mình. Thấy không? Học duy thức đó, biến hành đó. Đây là review đó nha, review của ngày hôm qua đó. Vì ngu si mà nổi tà kiến mà tạo cái nghiệp ác, có phải không? Vì mình tạo cái tà kiến mà vì ngu si, vì chính vì ngu tối mà nổi tà kiến mà tạo ác nghiệp. Và vì điều này trong kinh đã nói nghiệp tham sân si làm cho con người xa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chịu đủ thống khổ. Cái khổ mà khổ thống thiết, khổ tận cùng thì kêu là thống khổ. Nếu được trở lại làm thân người thì bị nghèo nàn, cô thế cô độc, hung dữ, đần độn, u mê, vô trí, cộng với bao nhiêu quả báo khác nữa của các phiền não. Ý nghiệp đã có mọi thứ khổ báo nặng nề như vậy, ngày nay chúng con chí thành quy y đảnh lễ chư Phật, khẩn cầu sám hối. Thật là cái đoạn này mình mới thấy được cái quả của cái người, cái người có cái si mê và sanh cái tà kiến. Và khi vì mình thấy được cái mình bị tà kiến rồi, cho nên mình sẽ không từ nan làm những cái điều lỗi lầm. Và nó là cái nhân để dẫn chúng ta đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và nếu được làm người thì cũng không bình thường đâu. Nếu mình được làm người thì mình cũng phải bị cái gì? Bị nghèo nàn, cô thế cô độc, hung dữ đần độn, ngu mê u vô trí, cộng với bao nhiêu quả báo khác nữa. Cho nên nó thường thường á, Phá Hòa hay nói đó, thí dụ đời này mình nghèo là do đời trước á, mình khởi cái tâm tham. Cho nên rồi đã tham của người mà không biết cho nữa, cho nên đời này mình sanh ra cái nghèo khổ. Mà không phải nghèo thường đâu, nghèo vật chất rồi nghèo luôn cái tâm nữa. Nghèo luôn cái tâm là nghèo làm sao? Thấy người ta có cái mình ganh, thấy người ta giỏi hơn mình cũng ganh. Đã nghèo cái tài năng, nghèo cái của cải rồi thì đừng có ganh, bởi vì cái đó là cái quả nữa. Cho nên nó hai thứ. Cái người, có nhiều người đời sống này họ giàu dữ lắm nhưng mà tham vẫn tham à. Có nhiều người giàu nước mắt nhưng mà rồi cái tham của không, cũng không cùng. Vì vậy cho nên á, nó nghèo hai thứ. Nghèo cái tâm hồn mà nghèo luôn cả cái vật chất. Còn nếu mà cái người mà người ta nghèo cái tâm, nghèo của cải nhưng mà ta giàu cái tâm, cái đó đó là cái nhân để chuyển nghiệp. Bây giờ tất cả là do ý nghiệp mà sanh. Hồi nãy mình tụng đó, do tất cả ý nghiệp. Mà bây giờ đời này á, mà mình thí dụ đời này mình thiếu thông minh thì thấy ai học hành được á thì mình sao? Phải vui mừng. Cho hồi đó đó quý vị biết không, Phá Hòa hay để dành tiền ai lì xì Tết và để dành đó. Phá Hòa gửi cúng dường, nếu mà ai có duyên Phá Hòa biết mà đang đi học á, mấy thầy đi học, quý cô đi học, và gửi cúng dường. Nếu mình có cái duyên mình biết thì Phá Hòa mới nghĩ đời này á, mình mắc một cái quả báo là đời này mình không có học, mình thiếu học, mình không có phương tiện mình đi học. Đó là do đời trước mình không có gieo cái nhân đó, thấy không? Cho nên đời này á, từ nhỏ tới lớn thất học liên miên. Ở Việt Nam á, thì đang học tới lớp 2 cái không học, nghỉ. Cho nên cái trình độ tiếng Việt Phá Hòa ở Việt Nam tới lớp 2 à. Rồi qua đây á, là bị mất học một thời gian là bởi mình đi học tiếng Anh ESL thì đâu có được ra ngoài học mấy cái môn khác mấy năm trời. Rồi từ hồi mà vô chùa tu tới giờ cũng chả được đi học gì hết. Cho nên mình biết đời trước là mình tạo nhiều cái nhân không có học. Cho nên thôi đời này mình thấy ai có học được á, mình ủng hộ, mình cúng dường, mình mừng cho người ta. Cho nên mình bị cái gì rồi á, đừng có ganh. Tại vì cái đó là tất cả những cái khổ báo đời này là từ đâu? Từ cái ý nghiệp hết. Tạo cái ý nghiệp cho nên rồi bây giờ đời này nghèo hai thứ. Ta kêu nghèo mọt rong. Thì bây giờ mình nghèo thì đừng có ganh với người giàu. Thấy ai có của cũng đừng ganh, sanh cái tâm hoan hỷ thôi. Vậy tôi cũng mừng cho người ta. Ví dụ bây giờ đời này á, mình bị cái nghiệp là đi xin việc không được, trong khi đó người ta xin được việc làm mà mình đi tới đâu xin người ta không cho. Ví dụ vậy đó. Thì bây giờ á, mình thấy ai đi làm được cũng đừng có tụi anh. Mà thật sự mình thất nghiệp ở xứ này á, tôi cũng còn chút phước. Là tại sao? Chính phủ không có để cho mình đến nỗi không có ăn, không có chỗ ở. Tệ lắm mà cũng được ngày ba bữa ăn, con cái chỗ ở, dù không ở riêng, ở công cộng, ở chung, thí dụ như vậy đó. Cho nên ở trong này mới nói á, sở dĩ mà mình, tại sao nói là mình do tham rồi tạo những các nghiệp rồi sanh ra những cái quả, bởi vì tùy theo cái nhân mình tạo. À, đời này á, mình không có trọn vẹn cái gì đó thì mình biết là cái phần đó là mình đã thiếu, thì thôi mình phải cố gắng, đừng có khởi cái niệm không lành nữa thì nó tiếp tục nó gieo cái nhân. Cho nên khi mình sanh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Rồi cuối cùng thì tôi mến nghèo, nghèo thương tôi. Cho nên nhiều khi á, mình lớn cái thân xác mà mình không lớn được cái tâm hồn. Cho nên là mình tu học á, là để mình lớn lên được cái hiểu biết của mình. Có nhiều người á, lớn tuổi hay là thân thể to tướng, nhưng mà cái suy nghĩ nó đơn giản và nó không có thấy rằng cái điều đó mình làm sai, mình làm như vậy là mình làm mất hạnh phúc của người khác, làm mất vui trong đoàn thể. Sống rất là đơn giản là chỉ nghĩ cho mình, sống theo cái tập quán phiền não, giận tức, hờn ganh của mình mà rồi không có nghĩ tới những người xung quanh, thì mình thấy cái đó rất là khổ. Mà trong một cái tập thể á, mà bị như vậy đó, thì cái tập thể đó cũng sao cộng cái nghiệp à, cộng nghiệp. Bây giờ thí dụ bây giờ trong nhà hàng thôi, lỡ mướn một cái người mà đi làm mà không có vui vẻ, nói chuyện với khách mà không có vui vẻ thì sao nhà hàng mất khách. Cũng như một cô y tá, một cô thư ký mà ngồi bàn cho bác sĩ hay là những người làm lớn ở trong kia, họ đâu có biết ngoài này thư ký xử với khách hàng sao. Thành thử nói ủa sao mình ngồi trong này mà không có khách. Không phải là họ dở, mà bởi vì cái người thư ký ngoài đó dở quá đó, thành thí dụ vậy đó. Bây giờ mình nói phiền não ý nghiệp, chính các đức Phật, không phải một Phật nói nha, các đức Phật, các vị Bồ Tát, các thánh giả thể nhập chân lý đã từng trách cứ bằng nhiều từ ngữ. Cái ý nghiệp này á, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, những người nào mà đã thể nhập được cái đạo lý chân thật á, thì ai cũng trách nó bằng nhiều cách khác nhau. Bây giờ trách nó, bây giờ cái phiền não của ý nghiệp này nó còn có tên gì nữa? Nó là kẻ thù vì đã giết chết tính mạng tuệ giác. Cho nên quý vị biết không, cái chữ ma đó, người ta dịch chữ ma đó, nó còn có cái nghĩa là đoạt mệnh. Thí dụ như giờ mình nói ma nghĩa là gì, thì trong từ điển á, người ta định nghĩa chữ ma nó nhiều nghĩa, nhưng trong đó có một cái chữ nghĩa là đoạt mệnh. Đoạt cái mệnh gì? Đoạt mệnh tức là đoạt mạng đó. Cái mạng gì? Cái mạng trí tuệ, cái mạng hiểu biết của mình. Bởi vì con ma phiền não đó nó khởi lên rồi á, thì nó giết chết cái tánh mạng tuệ giác của mình. Con người mình nó có hai thứ thân, hai thứ thân mạng. Cái thân mạng mình đang ngó đây nè, cái thân mạng mình đang hưởng thôi là cái đây là phàm phu nhục thân. À, cái này là nhục thân. Nhưng mà trong cái nhục thân này nó có một cái là huệ thân, hay là trí huệ, hay là huệ mạng. Ví dụ bây giờ cái vị hòa thượng đã mất à, người thay vì ngoài đời á, người ta kêu là nhập liệm, tức là lấy bưng cái thân thể người mất đó để vào trong quan tài. Nhưng mà đối với một bậc tôn đức mà viên tịch đó, thì người ta không nói như vậy. Ta nói thỉnh nhục thân nhập kim quan, tức là thỉnh, tức là mời bưng khiên thỉnh cái nhục thân đó đó. Thấy không? Rồi bây giờ cái người ta mới, người ta quỳ ở trước bàn thờ người mất. Nếu mà người đời ta nói giờ đây quỳ trước linh cữu à, nhưng mà trong một vị tôn đức thì mình nói sao? Giờ đây quỳ trước kim quang, hay là giờ đây quỳ trước nhục thân của hòa thượng à, trong cái nhục thân này, chữ nhục là thịt à, cái thân thịt xương này nó có một cái thân không có chết, đó là cái thân tuệ giác, pháp thân, nó là thân trí tuệ. Cho nên người ta hay dùng cái từ là giới thân huệ mạng. Các ngài trách cứ nó bằng nhiều từ ngữ, các ngài bảo nó là kẻ thù vì đã giết chết tính mạng tuệ giác. Nó là giặc cướp. Tại sao nó là giặc cướp? Vì nó đoạt lấy hết thải cái pháp lành của ta, thiện pháp của ta. Thí dụ ha, mình đi ra đường mình gặp người nghèo, mình cho, mình cho người này 5 đồng, người kia 10 đồng, bởi vì nhỏ nhỏ mình cho được. Nhưng mà lát cái mình quẹo vô cái nhà vệ sinh công cộng, cái ai để nguyên cái bóp 5-7 ngàn gì trong đó, cái mình nhìn tới nhìn lui, cái mình lấy một cái, cái ý nó khởi tham cho mình lấy một cái, thì nó là giặc cướp, nó cướp hết các cái công đức hồi nãy mình làm rồi.
Cái thiện pháp hồi nãy mình ở ngoài mình cửa đó, mình cho người 5-3 đồng gì đó, rồi bây giờ mình vô cái chỗ này mình thấy cái số tiền này nó lớn quá, cái bắt đầu mình khởi nghe, mình nói cha chắc nhờ mình bố thí cho nên giờ được hưởng. Cái đó gọi là gì? À, cái đó gọi là cái gì trong Bồ Tát giới ta hà? Nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, rồi gì nữa? Duyên là gì? Nó phương tiện. Tôi đâu có muốn đâu, ai để sẵn. Phương tiện. À, nhân mình có cái, còn cái tâm tham gọi là nhân, phải không? Rồi gì nữa? Phương tiện là sẵn nó có vật ở đó, rồi sẵn nó có cái duyên là mình gặp nữa, cho nên đủ hết, cho nên mình tạo cái lỗi. Cho nên á, rồi bây giờ mình nói ví dụ khác, mình vô chùa mình làm công quả, mình làm hết từ sáng tới chiều, ai mình cũng thương, lời nói nào mình cũng dễ thương hết, cái đùng một cái gì mình Phật ý đó, cái nó là giặc cướp, nó cướp hết thiện pháp của mình từ sáng tới giờ. À, mà nó cũng là kẻ thù, nó giết cái trí tuệ của mình. Tại sao mình không suy nghĩ? Có nhiều khi mình giận quá mà mình quên mình đang đứng giữa chợ. Cái mình cũng xăng tay áo, mình la ó ôm sờm ở ngoài chợ, thì nó làm mất đi cái tư cách, cái thể diện của mình. Thành thử ra lúc đó mình giận quá, cái mình mất khôn. Cho nên ở trong này mới nói, tất cả những bậc thánh giả, các ngài trách cứ cái phiền não này nè bằng nhiều thứ tâm. Nó là kẻ thù vì đã giết chết tính mạng tuệ giác. Nó là giặc cướp vì nó đã cướp tất cả thiện pháp của mình. Rồi bây giờ nó là cái gì nữa? Nó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, trôi cuốn mọi người vào trong bể cả sinh tử thống khổ. À, nó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Rồi tên gì nữa? Nó là xích khóa, khóa chúng sinh trong ngục sinh tử, không cho giải thoát. Dễ sợ không? Con mình đó mà nó quá nhiều tên vậy đó. Vì lý do đó, sáu nẻo không cùng, bốn loài bất tận. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình có những cái nghiệp ý này rồi đó, những cái phiền não này rồi đó, mình trôi lăn trong sáu nẻo. Cho nên gọi là sáu nẻo không cùng. Sáu nẻo luân hồi là sao? Cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình cứ xây vòng vòng mà không có thoát được. Có khi mình làm cõi trời, có khi mình làm Atula, có khi mình ở địa ngục, có khi mình làm ngạ quỷ, có khi mình làm súc sanh, rồi có khi mình làm người. Một ngày đó mình cũng đi sáu cõi này cũng có đó. Sáng ngủ dậy cái thì sao? Tâm hồn phơi phới ở cõi trời. Phải không? Rồi cái thì mình chuẩn bị gì sẵn rồi, cái xuống cái ai chọt mất tiêu. Phần lửa lên là gì? Atula. Rồi thì bực bội đi tới đóng cửa cái rầm, để cái tô cái bóp. Ai nói tới cái nạt địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì đó, cái chiều lại cái tìm được nó, cái sao cõi người. Không dám cõi trời vậy, không có xô ra cho người ta thấy là tôi tìm được nó rồi đâu. Thí dụ vậy. Cho nên rồi sáu nẻo không cùng, bốn loài bất tận. Bốn loài là gì? Loài sanh ra bằng trứng, loài sanh ra bằng trong cái chất ẩm ướt, loài sanh ra bằng bào thai, loài biến hóa. Cho nên chúng ta gọi là noãn sanh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Thí dụ như con gà, con vịt đó là noãn sinh, phải không? Nó nở trong trứng ra. Chim rồi vậy đó, à, noãn sinh. Thai sinh là ai? Mình nè, mình là thai sinh. Con chó là thai sinh, con mèo là thai sinh. Rồi thấp sinh là gì? Côn trùng. Rồi hóa sinh là gì? Từ con sâu nó biến ra con bướm, thí dụ vậy đó. Rồi con từ con lăng quăng, con muỗi, nó thành con gì nữa đó, thí dụ vậy. Cho nên hóa sinh thì mình cũng ở trong một trong bốn loài. Bốn loài, bây giờ hiện bây giờ mình đang ở trong loài thai sinh. Nhưng mà mình đâu có biết cả mấy ngàn năm về trước mình là noãn sinh đó. Mình sanh ra trong cái trứng của ông cơ đó. Nở trong cái trứng của trong con đó. ở cả bao nhiêu ngàn năm về trước đó, mình là noãn sinh đó. Mình nói ví dụ vậy thì bây giờ trong con người, trong cái cõi sinh tử luân hồi của mình đó, mình lọt ở trong trong sáu đường này, nó có bốn cách sanh. Thí dụ như cõi trời là hóa sanh nè, cõi trời không có thai sanh, cõi trời là hóa sanh. Cõi người mình là thai sinh, rồi cõi súc sinh là cõi súc sinh nó có đủ . Trong cõi súc sinh nó có bốn cách sinh, có loài sinh bằng trứng, có loài sinh bằng bụng, bằng thai, có loài sinh trong ẩm ướt, có loài sinh trong biến hóa. Vậy thì trong loài súc sinh nó có bốn cách sinh. Rồi thì ở trong này mới nói sở dĩ mà chúng ta sáu nẻo không cùng bốn loài bất tận á, cũng đều từ do cái phiền não ác nghiệp liên mang khổ báo mãi hoài, tất cả đều vì phiền não tác hại. Xin thưa đại chúng, cái chữ phiền não mà chúng ta thường hay học á, nó không có nhất thiết ai trọng mình tức giận dữ đâu, mà cái gì nó làm cho trong lòng mình á phiền toái khổ lụy thì nó đều là một dạng của phiền não hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình thương cái người đó mà giờ cái người đó không thương lại mình, cái người đó hất hủi mình, ruồng bỏ mình, thì thử hỏi trong cái thời gian mình thương nhớ, mình buồn khổ vì cái người đó đó, có ai mình đâu có giận đâu, mà cái buồn nó cứ mang mát, nó làm cho mình ủ rũ, nghĩa là ủ dột hoài, thì cái đó gọi là gì? Phiền não đó. Phiền não đó, rồi chính cái phiền não si mê, mình si mê là mình không thấy rõ. Ở cõi đời này á, lúc hợp nhãn hợp nhĩ á, thì cái gì nói cũng được, mà không còn hợp nữa thì người ta nói cái gì nó cũng xong. Cho mình hiểu được cái đó rồi thôi, nếu còn duyên thì sống chung, hết duyên thì chia tay, mà đừng sanh hận thù gì nữa hết. Đời trước á, cũng do cái nghiệp duyên nợ gì đây cho nên đời này gặp, đời trước cũng gieo hận gieo thù cho nên gặp, đời này gặp rồi giả bộ thương nhau thời gian nữa rồi tiếp tục làm khổ nhau nữa. Hiểu được như vậy thì thoát cái si mê, còn không thì nó như một cái dòng sông, nó cuộn mình ở trong đó, nó xoáy mình. Mình làm gì, mình thậm chí á, nếu mà một thi sĩ mà bị cái đó khổ rồi, thơ của ông thi sĩ đó đọc nghe nó rũ rượi lắm, không? Nhạc của người nhạc sĩ đó hát lên nghe nó thảm sầu lắm. Tại vì sao? Lúc đó nó là cuồn cuộn dòng sông ở trong mình, trong tâm thức mình, trong cái ngòi bút của mình. Thậm chí là một họa sĩ thì trong cái nét họa của mình nó có cái gì nó ủ dột, nó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Rồi bây giờ nó là giặc cướp hết cái thiện pháp của mình, thì lẽ ra mình có những phương pháp sống rất là vui vẻ, sống rất là lạc quan, nhưng bây giờ nó cướp hết rồi, con người mình không còn sống. Cho nên đừng có để cái đó. Nói như vậy có nghĩa là ồ à, như vậy thì không lẽ là mình làm cái gì, không có cần làm gì hết. Mình phải sống mà mình hiểu rất là rõ, không? Còn duyên thì kẻ đón người đưa, hết duyên là đi sớm về trưa một mình, mà một người về trưa một mình nó cũng có cái happy của về trưa một mình. Hôm qua trong cái lớp thiền của người Tây Phương á, có một em nhỏ nó tội lắm, Pháp Hòa nghĩ rằng nó khoảng chừng 13 tuổi thôi, thì nó mới giơ tay nó hỏi tôi rất là đau khổ, tôi rất là cô đơn, thầy và đại chúng có thể nào giúp cho tôi hết cô đơn không? Thì có một cái anh chàng kia mới giơ tay lên nói rằng em không có cô đơn đâu, em có tăng thân. Tăng thân có nghĩa là những người bạn đạo. Thì Pháp Hòa mới nói tất cả chúng ta đều là những người cô độc, nhưng mà tâm hồn mình không có cô đơn. Cô độc là tất cả chúng ta ai cũng phải một mình hết á. Có dù cái người đó thương mình cỡ nào, đi đâu cũng sát với mình, thì có lúc cũng phải cô độc chút chứ, không? Nhưng mà mình không có cô đơn. Cho nên mình mới hiểu, mình hiểu như vậy thì nó không là cái dòng sông nó chảy cuốn mình đi, nó không là giặc cướp, nó cướp cái thiện pháp của mình. Thí dụ bây giờ mình còn có bổn phận đối với con cái, đối với người thân, không vì một cái lý do một người nào đó mà để cho mình mất hết những cái thiện pháp mà mình phải đối với người xung quanh nữa, chứ không có để cái đó nó làm khổ mình. Tất cả đều vì phiền não tác hại. Chữ tác là làm hại mình rồi kêu tác hại. Anh mà làm cái đó tác hại lớn lắm đó. Nó có cái tác dụng, nó có cái tác dụng làm hại rất lớn. Chẳng hạn như bây giờ mình buồn hoài, mình khổ hoài thì mình đau bệnh, mình sanh bệnh. Mà một khi mình bệnh ra rồi thì sao? Mình sẽ chết sớm mà mình không có thời, không có đủ cái sức khỏe để mình nuôi con. Ngày hôm qua có một cô Tây Phương, cô tâm sự với đại chúng, cô nói là khi mà tôi cô đơn cùng cực á thì tôi muốn tìm bạn, thì tôi lên mạng tôi tìm bạn. Và cuối cùng tôi chỉ chuốc lấy bao nhiêu những cái sự lừa dối ở trên mạng. Thì người ta mới nói, có một cái người khuyên cô, thôi cô đừng có làm bạn với electronic nữa, cô làm bạn với người thiệt đi. Cô mới tới Pháp Hòa, cô hỏi là trong tháng 3 này thầy có làm những cái gì ở trong chùa không cho tôi tham gia với. Pháp Hòa mới nói cô chuẩn bị đi, tháng 3 này có những khóa tu cho em nhỏ, cho tất cả mọi người cô có thể giúp. Có một hôm đó, thứ sáu tuần rồi cô không có đi lớp thiền được, thì cô ở cách chùa một tiếng đồng hồ. Mỗi một thứ sáu là lái xe một tiếng ra khỏi đâu, ra khỏi thao của mình. Nhà cô ở cách thành phố Minh Tân tiếng, mà ở con mình, chồng mất ở mình vậy. Thì xe hư không có đi được, mà không có đi làm. Cho nên cô mới gửi một cái thư cho một cô ở trong nhóm đó, chuyển lời đến thầy và nói rằng tôi dù ở nhà nhưng mà tôi đang ngồi với tăng thân, tại vì tôi đang mở internet và tôi nghe thầy giảng bằng tiếng Anh đó, tôi đang nghe thầy giảng, cho nên là trong khi là đại chúng ngồi thiền ở chùa tôi cũng ngồi thiền, đại chúng nghe pháp tôi cũng nghe pháp. Nó tác hại. Cho mình biết rằng tất cả những cái gì mà chúng ta khởi lên mà chúng ta không có cái sáng suốt á, thì mất cái tuệ giác rồi, thì cái si mê nó phủ trùm, thì mình có thể suy nghĩ và làm nhiều cái điều nó tác hại. Hoặc là mình phải thấy rằng mình phải có cái nhìn sáng rõ là mình cần phải làm gì. Cho nên ngày nay chúng con vận dụng thiện tâm tăng thượng. Cái chữ thiện tâm đó là cái tâm lành. Ngày hôm qua quý vị học thiện tâm có bao nhiêu món, tâm thiện có bao nhiêu món? Có một món quên. Thiện tâm có một món quên, thiện tâm có 11 món, nhớ không? Ví dụ như tính tàn, quý, nhớ không? Buông thả, nhìn. Giờ bây giờ mình phải làm sao mình vận dụng cái thiện tâm của mình đến cái chỗ cao thượng, cho nên đưa cái thiện tâm tăng thượng. Cho nên đó, khi mà mình đi chùa đó, là mỗi ngày mình đưa cái tâm mình nó tới cái chỗ tăng thượng. Hôm qua có một anh Phật tử lên thì ngồi nói chuyện với Pháp Hòa một chút, thì anh Pháp Hòa hỏi hôm nay anh có việc gì quan trọng. Anh nói dạ không, con chỉ muốn lên con bày tỏ cái niềm biết ơn của con, của gia đình con lên thầy. Và thưa thầy là chưa bao giờ con sống hạnh phúc, sống biết thương vợ thương con như 3 tháng vừa qua. Mặc dù con sống trong gia đình có vợ có con, nhưng mà tình thương của con nó không phải như bây giờ. Tại vì sao? Tại vì ngày xưa sống nhưng mà sống theo cái thói quen, cái tập quán phàm tình, cái sống là sống của tục gia. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái, mình cũng sống trong tục gia mà mình có pha cái Phật gia trong đó đó, phải không, của nhà Phật, thì tự nhiên cái niệm lành, cái niềm vui trong trong gia đình mình nó tăng lên, và mình đưa cả gia đình mình đi tới cái chỗ cao thượng. Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình vừa khởi cái tâm là mình ghét cái người đó, thì mình giật mình liền, mình nói ủa trời, mình là Phật tử mà tại sao mà cái tâm mình cứ ghét người này ghét người kia hoài, kỳ quá vậy. Thì lập tức mình đưa cái tâm mình nó đi tới cái chỗ tăng thượng liền. Cho nên á, ngày hôm qua mình học về những cái tâm thiện đó, nó có một cái tâm gọi là tàm và quý. Tàm là gì? Tàm là tự xấu hổ với mình. Quý là gì? Quý là xấu hổ với người. Trời ơi, tôi tự xấu hổ với tôi là tôi đã đi chùa bao nhiêu năm, học Phật bao nhiêu năm, nghe giảng bao nhiêu năm, mà tôi vẫn còn cái tâm ganh tức với người đó. Mình không cần nói cho ai biết đâu, cái đó gọi là tự tàm. Chữ kế là gì nè? Quý tha. Quý tha là gì? Xấu hổ với người khác. Mình nhìn người bạn kìa, coi kìa, thấy không? Người ta đang đối xử tốt với người kia, người ta đang niềm nở vui vẻ, mà tại sao mình làm không được? Mình hổ thẹn với cái người bạn đạo đó. Cho nên cái đó gọi là tự tàm mà quý tha. Mình không cần phải phô trương là tôi đang tàm quý, tự mình thôi. Trời ơi, sao người ta đang người ta siêng năng quá, còn tôi hơi lười. Ví dụ vậy, tự tàm, nhìn người đó quý tha. Trời ơi, tôi khuyên con tôi không có được tham, mà hồi trưa này tôi tham. Thí dụ vậy, giờ nhìn con tôi, có nhiều khi có nhiều đứa con nó nói một câu nói mà mình nghe mình chớ rối. Tại vì sao? Tại vì con nít nó đơn giản, nó thuần khiết lắm. Mình dạy nó cái gì là nó nghe là nó y vậy. Rồi đó mình làm trật cái nó nói tại sao mình làm như vậy. Thì tự nhiên mình giật mình. Vị Hoàng Tịnh Ân kể bữa đó, chị đang mệt quá, chị vô chị nghỉ ngay, và nhỏ xíu vô nó nói má, má nằm vậy má coi được hả? Mọi người đang làm ngoài kia mà má vô đây má nằm coi được hả? Hồi đó là đứa nhỏ mà nó nói là mình chịu thua, phải không? Đó. Cho nên mình á phải vận dụng cái thiện tâm tăng thượng. Mình vốn đã có tâm lành tốt nhưng mà chưa đủ, mỗi ngày mình phải vận dụng nó để cho cái tâm thiện này nó không có nằm ngủ. Cũng giống như mình có chiếc xe mà đậu hai tuần lễ mà không đi, là nếu mà cái xe yếu yếu một chút đó là đề xe không nổ. Giống như bây giờ mấy chiếc xe của chùa mà bữa nào mà lạnh lên trừ 25-30 độ là chết hết, không có chiếc nào đậu được hết. Cho nên mình có cái tâm thiện chưa đủ, mà phải mỗi ngày phải va chạm tới cái tâm thiện đó, để cho cái tâm thiện nó đi đâu? Nó đi đến cái chỗ tăng thượng. Thí dụ bây giờ mình thấy sao anh không có biết thương con, thương sao không thương? Mà mình thấy người cha nói thương sao không thương. Người vợ nói tôi đâu thấy anh làm gì cho con đâu. Cho nên thương con mà phải vận dụng cái tâm thương con, biểu lộ cái tâm đó, phải biểu lộ cho nó thấy, phải mớm sữa cho nó nè. Thì cái anh Phật tử anh nói với Hòa đó, thầy biết tại sao mấy ngày nay con thương vợ con mà thương con hơn bao giờ hết không? Tại vì mấy ngày nay con đang làm cái việc là chở vợ đi làm, rước vợ về, chở con đi học, nấu ăn cho con. Thì tự nhiên Pháp Hòa nói đó, thấy không? Hồi nào giờ Pháp Hòa nói mà đâu có chịu nghe. Một người đàn ông không nhất thiết là phải không nấu ăn, vẫn nấu ăn được như thường. Pháp Hòa mới đem cái ví dụ mấy chú là mỗi ngày là bổn phận là phải tự làm lunch lấy, làm thức ăn trưa đi học. Nhưng mà có những buổi chiều Pháp Hòa thích đi vô bếp, Pháp Hòa đứt tay Pháp Hòa làm cho quý chú. Tại sao? Vì trong khi mình làm mình hạnh phúc là mình đã làm được gì cho đệ tử mình, dù chỉ là một ổ bánh mì, dù chỉ là một miếng ăn. Một bữa nọ chở mấy chú đi wholesale, đi ngang cái hàng bán những cái món taco của Mexican, Pháp Hòa mới nói thôi để mua cái này về đi, bữa nào rảnh thầy làm cho ăn taco. Thì hôm chiều thứ năm Pháp Hòa xuống Pháp Hòa làm cái món đó đơn giản thôi, nhưng mà trong khi mình làm đó thì bao nhiêu cái tình thương của mình nó nằm ở trong đó. Và mình rất vui là mình đã làm được một món ăn cho đệ tử của mình. Cho nên mình có cái tâm lành chưa đủ, phải làm sao, phải use nó, phải dùng nó để mỗi ngày nó tăng thưởng. Thầy phát trong sâu chuỗi không có là lên kiếm cho có, mà về không lành. Có sâu chuỗi là phải lành chuỗi thì cái chuỗi nó mới bóng được, phải không? Cho nên tôi có phiền não anh có phiền não mà anh không có chịu lần cái phiền não đó thì làm sao phiền não anh nó mòn được. Cho nên có một sâu chuỗi thì phải lần chuỗi. Có nhiều người mua cú lật về mà không bao giờ lật, mà lâu lâu lại lột nguyên tháng vậy. Ví dụ vậy đó, giờ không có coi lật, lâu 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 vậy, ôi trời cả tháng nay không tháo lật thì lại lộn khóc việc dục. Cho phải vận dụng cái thiện tâm đến cái chỗ tăng thượng. Như trước lại là con vận dụng thiện tâm tăng thượng, như trước lại nói khẩn cầu sám hối. Bây giờ bắt đầu pháp số nha, bây giờ tới đây là pháp số không đó. Đệ tử chúng con kể từ bây giờ mình nói những cái nhân duyên nào mà mình tạo ra những cái phiền não, do đâu mà tạo phiền não? Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc trong loài người, hoặc trong loài trời, trong cái lục đạo, chịu đủ quả báo. Quý vị nhớ chữ vô thủy không? Nhớ cái chữ vô thủy ha. Đó là những cái gì mà chúng ta đã tạo, mà tạo nhiều quá đến mức độ mình quên rồi, chứ biết mình khởi cái này từ lúc nào nữa. Cho nên không biết từ lúc nào thì kêu là vô thủy. Giống như mình lớn lên và hỏi anh ăn bao nhiêu chén cơm là biết không? Trời ơi nhiều quá sao nói hết. Thì tại vì mình đâu có nhớ là cái mình ăn bao nhiêu chén đâu. Thậm chí ngồi giờ 3 ngày trước mình ăn bao nhiêu chén mình cũng đã quên rồi đó. Thế là mình ăn quá nhiều cơm rồi, cho nên không biết mình ăn từ lúc nào nữa. Cái gì mình lặp đi lặp lại nhiều lần từ cái khởi điểm cho đến bây giờ thì không còn biết cái gốc xuất của nó, thì chúng ta gọi là vô thủy. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc là trong loài người, hoặc trong loài trời, trong cái lục đạo, chịu đủ quả báo. Cái chữ lục đạo á, là nó nói chung, trong đó có trời, có người. Nhưng khi kinh diễn đạt á, thì người ta nói hai thứ trước, trời hay là người, thậm chí ngay cả chúng lại là trong lục đạo. Mỗi một loài á, thì phải chịu cái chịu đủ những cái quả báo. Pháp Hòa nói ví dụ như là ở trong cõi người này, một cõi một loài thôi, nên mình không nói loài khác, trong loài người của mình, mình có nhận ra là mình trong loài người mình chịu đủ các quả báo không? Có những người trong loài người nhưng cái quả báo của họ là đói khổ. Có những người không có được đi học. Có những người đổ vỡ hạnh phúc. Có những người con cái không nên. Cho nên trong loài người ta quả báo đủ cỡ đủ kiểu hết. Có những người sanh ra bệnh tật. Có những người sanh ra khuyết tật. có những người sanh ra thế này thế kia. Rồi trong khi chúng ta có thân người lành lặn, nó cũng có cái quả báo của cái sự lành lặn. Thí dụ bây giờ mình có cái lỗ tai thính tốt lắm, nhưng mà cái quả báo của mình là sao không có nghe gì thiện nghe điều bất thiện không à, thì mình biết cái đó cũng là một dạng nghiệp chướng đó. Tại sao trên đời quá nhiều điều lành mà tôi không nghe, thấy không? Thành thử là nhiều khi mình mới thấy, hay cái người nào mà họ nói không được phải cho lãng tai, chứ đã nói không được mà nghe hết trơn là tức, cho nói không được phiền. Cho nó cũng có một chút cái gì nó bù trừ ở trong đó. Đừng có nói loài khác, trong loài người mình thôi. Và trong cái loài người mình là thôi, quả báo vô cùng, không có nói hết. Hoặc trong loài trời, trong cái lục đạo chịu đủ quả báo, tuy có tâm thức mà thường ngu muội. Cái chữ tâm thức nghĩa là gì? Cái chữ tâm thức ở đây á, chúng ta hiểu là cái câu chung để chỉ cho một thứ trí tuệ. Nói chung là một sự nhận thức của tâm, hay là sự hiểu biết, sự trí tuệ. Nhưng dù mình có cái tâm thức, nhưng mà thường sống với cái gì? Sống với cái mê lầm ngu muội. Một sự ngu muội tràn lòng đầy dạ, tức là nói nghĩa là cái sự mê lầm mà tận cùng đầy trong lòng. Vì lý do đó, vì cái lý do mình có cái tâm thức nhưng mà không có nhận, mình có cái hiểu biết à, mình có cái hiểu biết nhưng mà mình không có nhận diện được mọi vấn đề, cho nên rồi mình đã để cho mọi cái tối tâm đó nó phủ lấp mình, khổ đau nó tràn ngập. Bây giờ cái khổ gì đầu tiên? Hoặc do ba độc mà nổi phiền não. Ba độc là gì? Bây giờ là mình học pháp số đó nha. À, tiếng Việt mình dịch là ba độc, tiếng Hán gọi là tam độc. Ba cái chất độc ở trong con người mình đó là tham, sân và si, đó là tam độc. Cái này là cơ hội cho chúng ta ôn lại những pháp số. Tại sao kêu là độc? Tại vì nó là một cái dạng thuốc. Có nhiều khi uống vô, thuốc độc có uống vô chết. Nhưng mà thuốc độc có uống vô chết đời này thôi. Nhưng mà cái tam độc á, thì nó làm cho mình chết nhiều kiếp, nhiều đời. Hoặc do ba lậu mà nổi phiền não. Bây giờ ba lậu là gì? Ba cái lậu á, chữ lậu là sao? Chữ lậu là nó rỉ ra, nó tiết rỉ ra bên ngoài thì kêu là lậu. Thí dụ bây giờ một cái thau nó bị nứt, hay là nó bị lủng một lỗ nhỏ mình không thấy, mình cho nước vô xong mình để trên bàn, cái lát mình thấy sao cái bàn này bây giờ nước nó tùm lum vậy, thì ra nãy giờ cái thau này nó đang rỉ nước. Lậu là vậy. Thì cái phiền não của chúng ta đôi khi nó không làm cái ào, nhưng mà nó là sao? Nó rỉ rả, nó cứ từng giọt mà nó có hoài mới chết người ấy chứ. Thấy chưa, nó làm cái ào cho nó rồi thì nó hết đúng không? Đổ thì đổ lành như hồng, là cái rỉ từng giọt ra vậy nè. Cho nên cái đó gọi là lậu. Thì bây giờ mình có ba cái thứ mà nó rỉ ra cái phiền não. Thứ nhất chúng ta gọi là dục lậu. Dục lậu là ở đâu? Ở cái cõi người của mình, ở trong cõi thú, cõi trời nói chung. Bây giờ dục lậu là gì? Thí dụ bây giờ mình có con mắt, mình nhìn cái cảnh thì bắt đầu nó có những cái buồn vui ham thích gì của cái do cái thấy đó. Dù là vui nó cũng lậu luôn. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình được nó thì mình vui, nhưng mà cái được đó nó đâu có tồn tại bất biến, cho nên hôm nào nó mất thì sao? Buồn. À vì vậy cho nên cái lậu mà mình có, thí dụ bây giờ mình dục là muốn mà mình có con mắt, mình nhìn cái cảnh rồi mình ham thích cái gì, mình ham thích nó cho nên mình tìm mọi cách mình đoạt nó. Có khi mình dùng quyền thế mình lấy nó, có khi mình dùng ỷ ngữ tức là gọt ngon mình dụ để ta lấy, có khi thì mình làm gì, mình trộm cắp đủ kiểu hết. Cái đó là mình phương tiện cách nào đó theo cái tư duy của mình để mình lấy được nó, thì cái đó gọi là dục lậu. Hãy thấy cái đó là rồi đó, cái uống nó rỉ ra rồi đó. Cho nên cái chữ rỉ phiền não đây có nghĩa là chúng ta nhỏ ra cái sự ham muốn khi mình nhìn thấy. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mình tu, mình nghĩ là ồ tu thì thích niệm Phật, thì quan niệm của mình là chuỗi nào cũng niệm được. Nhưng mà bảo đảm một điều là chuỗi nào tốt vẫn thích à, có phải không? Chuỗi nào mà mắc tiền mà lại quý là vẫn ham à. Nói vậy á, chơi cái đó là, cái đó là cái thích thường của con người mình. Vì vậy cho nên á, nó vẫn còn nằm ở trong cái gì? Cái dục lậu. Hễ mình thấy cái gì đẹp tốt cái là bắt đầu cái ham nó rỉ ra liền. Mà hễ được á thì vui. Nhưng mà ai mà nói á, trời ơi người ta đâu có muốn cho đâu, tại chỉ òn nghĩ hoài người ta mới đưa ra đó chứ. Không có à, tôi không có à, tự động người đó đưa tôi. Tức là mình cũng phải tìm cách gì đào chữa, cho nên rồi cũng khởi bực nghe vậy á, thế này thế kia. Mà hãy mất cái đó đi á thì mình buồn, mà nếu mình o nghĩ hoài không được mình cũng bực. Cho nên kiểu nào nó cũng đều có một chút phiền não ở trong đó. Cho nên nó nhiều khi á, mình đi mua sắm gì đó nha, mình thấy cái đó trời mình khoái quá, mình để lộ cho ta thấy mình thích cái đó, đó là người bán đó, họ sao họ nắm được cái chỗ rỉ của mình rồi. Mình bị dục lậu rồi, ta thấy rồi phải không, thì người ta tìm cách người ta giữ giá và không bán cho mình. Nghe hiểu không? Cho nên cái đó gọi là dục lậu. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai gọi là hữu lậu. Cái thân tâm đối với ngoại duyên mà sanh ham muốn, cho nên mình sanh ra những cái điều sai quấy. Cái hữu lậu này thường nó xảy ra ở trong cõi sắc và cõi vô sắc. Chúng ta đang ở trong cõi dục, thường chúng sanh đó, những là phàm, những cái hữu tình, chúng ta sống trong ba cõi: dục, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Và con người mình là trong cõi dục. Tiếng Anh nó dịch là desire, the rhyme of desire. Mình ở trong cõi dục, và trong còn trong cõi dục, cho nên những cái dục do thấy, do nghe, do nếm, do đụng chạm, vân vân, nó rỉ ra những cái phiền não tùy theo cái thấy nghe của mình. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ á, mình đi vô trong Google á, mình search một cái gì đó mình cần, nhưng mà khi mà nó hiện lên cái màn ảnh mà cái mình cần á, thì bên cạnh này nó cũng list ra một lô những cái liên đới, có cái chữ nào nó na ná mà giống vậy. Trời ơi, nó lại làm cho mình rỉ cái khác là mình muốn. Hồi nãy mình không có những cái tâm đó, không có tâm khởi qua những cái màn ảnh bên kia, không có cái tên đó trong đầu mình. Như bây giờ nó hiện lên trên màn này rồi thì thế nào nó cũng muốn mình dục lậu, nó cũng rỉ ra cái mình muốn với những cái kia nữa. Cho nên ngồi hoài không có giờ xuống, đi mà đi xa, đi rất nhiều. Có bà nói ví dụ vậy đó, cho cái đó gọi là dục lậu. vì chúng ta còn sống trong cõi dục, cho nên những cái ham muốn của mình nó nhiều. Cái thứ hai là hữu lậu, tức là thân tâm này đối với những cái cảnh duyên mà sinh ra ham muốn làm điều sai quấy ở cái cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi vô sắc á, ta xin lỗi, cõi sắc á, là cái cõi đó đó người ta sống bằng cái hình thể, cái vật chất. Và cái hình thể, cái vật chất của cái cõi này á, nó đẹp lắm, nó vi diệu lắm. Mà không phải dễ thấy. Và bây giờ mình hỏi nó gần chút đó, là con người của mình đó, cũng ham thích những cái hình tướng lắm. Thấy cái tướng nào mà đẹp là mình thích à? Mà khi mà mình được thì mình vui, mà mình mất thì mình buồn. Mà nhớ là cái vui vẫn là phiền não đó. Tại sao? Tại sao vui vẫn là phiền não? Bởi vì cái vui nó không thật, nó có thay đổi. Mẹ có thay đổi mà hôm nào nó mất vui thì mình bực, mình không vui. Cái điều thứ ba là gì? Là vô minh lậu. Lý do cái tâm tánh của chúng ta không hiểu phải quấy cho nên sanh cái tâm tham sân si mà gây mọi lỗi lầm, kêu là vô minh lậu. Do cái tâm tánh mình si mê không hiểu biết cho nên mình sanh tham sân si ba lậu. Vậy thì do ba lậu này mà chúng ta có nỗi phiền não, tiếng Hán gọi là tam lậu. Và chữ lậu nghĩa là chúng ta rỉ ra. Bây giờ mình thấy cái hình sắc của mình rỉ ra cái sự tham. Mình nghe cái tiếng đó mình thích quá cái mình cũng nghĩ ra cái tham. Mà hễ mà được á thì mình vui, mà không được cái mình buồn, gọi là sân. Mà khi mà mình mất nó rồi á, mình nhớ nó hoài, nhắm mắt lại cũng thấy nó. Ví dụ vậy đó, gọi là si. Hoặc do ba lậu mà nổi phiền não, hoặc do ba khổ mà nổi phiền não. Ba khổ là sao? Cái này gọi là tam khổ. Thứ nhất là khổ khổ. Khổ khổ là sao? Cái khổ này nó chồng chất lên cái khổ kia. Có thân người vốn đã khổ, có sự sống vốn đã khổ rồi, cộng thêm bệnh hoạn. Thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ như mình nói là lỡ mình cầm một cái ly nước nóng quá khổ rồi, giờ không biết đem cầm đâu, cứ đưa vào miệng uống cái đã chẳng khổ cái thứ hai nữa, phỏng phỏng thôi. Ví dụ vậy đó, mình nói ví dụ. Cho nên những cái khổ này nó chồng cái khổ khác, kêu là khổ khổ. Chẳng hạn như bây giờ á, mình đi xe, đi xe mà đã lạc đường là một cái khổ rồi, mà nhìn lại cái bình xăng nó hết nữa. Rồi bây giờ nhìn giáo giác khắp nơi không có thấy cây xăng nào ở trên, thêm cái khổ nữa. Trời ơi, lê lết đi tới cái chỗ mà kiếm được cây xăng rồi quên cái túi tiền. Ví dụ vậy, khổ khổ. Cái khổ này chưa hết thì cái khổ kia nó tới. Thường thường người ta nói cái tay đau là cái tay đuôi. Mình bị đứt tay à, mà là mình đã khổ rồi, mà nhè cái ngón đứt này nó cứ đụng hoài à. Thường thường ta nói vậy à, lỡ mà cái chân mình mà đi đau không, cứ đụng nó va chạm hoài, khổ khổ. Rồi bây giờ hoại khổ. Bất cứ cái gì mình có được, nó đâu có cái gì nó tồn tại đâu. Thôi rồi, nói ví dụ ha, mỗi lần Tết hay lễ lớn vậy đó, trời ơi, mình hớn hở, mình trưng mai, mình làm bông, mình làm đủ thứ hết á. Nhưng mà tới ngày mà nó hoại cũng khổ lắm nha, bắt đầu nó dơ. Cái ngày clean up mà tới hồi mà để lên cũng khổ nữa, phải giá, phải làm đủ hết. Mà bây giờ 2-3 tuần sau bắt đầu nó heo, nó bắt đầu cũng khổ nữa, bắt đầu hạ xuống à, hoại cũng khổ. Nó thành cũng là cái khổ rồi, vì sao? Nó thành cho bắt đầu mình phải uốn éo nó, mình phải làm sao đó. Rồi giờ nó hoại cũng khổ à. Rồi giờ cái khổ thứ ba là gì? Hành khổ. Hành khổ tức là khi những cái căn nó tiếp xúc với cái cảnh thì bắt đầu nó sao xuyến, nó làm cho cái tâm hồn mình á, cái chỗ này ta gọi là những cái mental formation, những cái tâm hành của mình á, trời ơi quá chừng. Chẳng hạn như bây giờ á, tham đã là khổ rồi, rồi bây giờ phụ thuộc của cái tham nữa chứ, tham danh không chưa đủ rồi còn tham lợi nữa, tham tiền không chưa đủ thêm tham sắc nữa, ví dụ như tham ăn rồi muốn chết bây giờ tham ngủ nữa. Tôi tham ăn mà tôi đã phát phì, bây giờ trời ơi bắt tôi mà tôi lại thêm cái ngủ nữa cái nó phì hơn, cho nên phải thêm chữ phì nhiêu. Phì không chưa đủ phải thêm chữ nhiêu nữa cho rộng hơn, bởi vì hai cái vừa ăn vừa ngủ sao phì không đủ, phải thêm chữ phì nhiêu nữa. Tam khổ là gì? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Và ba cái khổ này nó cũng làm cho mình phiền não quá chừng. Trời ơi, ra cái xứ này tôi không có mua Blue Cross, không có mua bảo hiểm sức khỏe mà nay nó đau răng, mốt nó mờ mắt, mà mấy cái đó thì chính phủ đâu có trả. Mà mình không có bảo hiểm mà mệt lắm. Rồi bây giờ hoặc do ba đảo, ba đảo mà nổi phiền não. Ba đảo, bây giờ trước khi mình nói tới cái ba đảo, mình nói thêm chút về cái tâm khổ. Hồi nãy là mình nói khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Bây giờ nó có ba thứ khổ do ăn uống. Có nhiều khi cái khổ do cái ăn, có đúng không? Do cái đồ ăn thực. Quý vị nhớ mình ăn có bốn cách đúng không? Thì có một cái thứ mình ăn bỏ vô trong miệng, để vô trong miệng nhai từng nhỏ nhỏ mình nuốt, thì cái ăn nó kêu là đoàn thực. Thì có nhiều lúc mình thân tứ đại này nó khổ do cái miệng của mình, do cái ăn của mình. Cái này là khổ do ăn. Cái thân này nó khổ là do ăn, mà nó khổ lắm. Dở thì chê, mà ngon thì ăn cố. Mà ăn cố xong rồi đâu phải dừng ngay đó đâu. Trời ơi. Bây giờ tôi cũng dây thế này. Vậy thì cái đoàn thực là gì? Ba cái khổ này là do ăn nè. Thứ nhất là do đoàn thực, tức là do mình, do mình ăn mà nó sanh bệnh. Do ăn mà sanh bệnh. Phong Hòa có đọc một cái bài báo thì họ có nói là những cái người tài tử họ cần phải giữ cái phọt dữ lắm. Bởi vì đại chúng nhớ là khi mà mình lên TV là lúc nào mình cũng mập hơn ở ngoài 10 phao. Cho nên người ta lúc nào cũng phải trừ hao. Thí dụ như 40 hao là vừa, nhưng mà nhớ là lên trên TV là mình lên 50 hao, cho nên còn xuống 30 thôi. Hồi sáng này có một cô Phật tử ở xa lần đầu tiên lên gặp Pháp Hòa mới nói: trời ơi, thưa thầy, thầy có bệnh hoạn vậy không thầy? Pháp Hòa hỏi sao vậy? Sao ở trong TV thấy thầy bự quá mà ở ngoài thầy eo vậy? Rồi cô hỏi con hơi rồi hỏi thầy có bệnh hoạn gì vậy thầy? Cái Pháp Hòa nói: dạ bệnh. Ồ vậy hả thầy, thầy bệnh gì vậy thầy? Nói: dạ bệnh rịnh. Vậy thì quý vị biết là sở dĩ mà người ta thấy Pháp Hòa ở trong TV mà to cao mập bự á là vì mình lên cái TV nó to, mà thật sự ở ngoài là mình không có to như trong TV. Mà người ta lầm cái đó nhiều lắm nha. Đi tới đâu cũng bị câu đó: ủa trong TV thầy bự mà sao ngoài thầy còn chút. Thì bây giờ cái khổ thứ nhất á, là do mình ăn uống, cho nên nó làm cho cái thân tứ đại của mình nó đau bệnh. Cái đó gọi là bệnh khổ do đoàn thực. Mà trong cái danh từ nguyên của gọi là giới bất bình đẳng sở sinh bệnh khổ. Chữ giới này không có nghĩa là giới luật. Cái giữ giới này không có nghĩa là mình ăn uống mà nó vượt cái ranh giới của mình thì sao? Sở sinh bệnh khổ. Mai mốt học tới cái chỗ này á, Pháp Hòa sẽ đọc một cái bài sớ cho đại chúng nghe vui lắm. Bài sớ cúng dược sư. Trời, trong cái sớ liệt kê nghe, hoặc do ăn uống không điều độ vân vân, mà trong kinh sách nói là mình có 400 thứ bệnh do ăn uống. Cái thứ hai đó gọi là gì? Dục hy cầu khổ. Thì cái ăn, cái hồi nãy mình ăn là ăn do cái thức ăn mình ăn. Bây giờ cái thức ăn thứ hai là gì? Là do mình xúc thực. Xúc thực là gì? Tiếp xúc. Tiếp xúc cũng là một loại ăn, mà ăn của tâm. Hồi nãy mình ăn cái kia là ăn cho thân. Bây giờ mình ăn có nhiều cái loại ăn, mình ăn cho tâm. Tiếp xúc. Có nhiều khi người ta nói có một câu nói nghe dễ thương chút thôi, trời ơi mình tiếp xúc với cái câu đó về là bắt đầu mình hạnh phúc nguyên năm. Nhưng mà rồi cũng có nhiều khi người ta nói một câu, mình tiếp xúc với cái câu đó thôi, mình sao? Mình về mình khổ lụy 3 năm. Xúc thực. Như vậy thì cái câu đầu á là khổ của thân. Câu thứ gì này khổ của gì? Khổ của tâm. Mình do mình tiếp xúc mà khổ. Rồi bây giờ cái khổ thứ ba là gì? Cái khổ thứ ba gọi là cầu bất doãn khổ. Cái sự mong cầu, cái sự hy vọng của mình, cái đó gọi là tư niệm thực. Một cái hình thức nuôi dưỡng. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình có một ước mong, mai mốt mình sẽ thành một ông chủ. Thí dụ mình để dành tiền mà mình làm chủ. Cái bắt đầu mình mới lấy cái tiền đó, mình đi đầu tư, mình làm ăn. Mình mong mình phát triển cơ sở làm ăn cũng như cái tài năng của mình. Nhưng mà xui rủi làm sao, mình làm ăn không thành. Thì tất cả những cái mong ước của mình đó, bây giờ nó sụp đổ hết. Thì sao? Cái khổ này nó làm cái hy cầu của mình, cái hy cầu của mình nó không có được đầy đủ, nó không có được trọn vẹn, cho nên mình khổ. Cho nên nó có 3 loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực. Có một cái thứ tư đây là thức thực. Và 3 cái này quan trọng. Cho nên có nhiều người, người ta sống, người ta nuôi một hy vọng, nhưng mà cái đó cũng là một cái tư niệm, nhưng mà tư niệm thánh thiện. Thí dụ nói là bây giờ tôi đang khổ, nhưng tôi chắc rằng một ngày mai tôi sẽ hết khổ, là tại vì tôi đang học giáo pháp, tôi đang tu theo giáo pháp, và tôi tin rằng giáo pháp này sẽ chữa lành cho vết thương tâm của tôi. Thì cái đó là một tư niệm thực. Mà tư niệm này nó đưa mình đi tới cái chỗ gì? Tới cái chỗ lành mạnh, tới cái chỗ tích cực, chứ không làm cho mình tiêu cực. Có nhiều khi mình nhìn cái hoàn cảnh, trời ơi bây giờ tôi bị như thế này, tôi bị như thế kia, tôi bị như thế nọ, xung quanh tôi không người thân, rồi đây cuộc đời tôi sẽ ra sao? Rồi mình ngồi mình suy diễn, phải không? Không có anh, ai đưa em đi học về? Mình suy diễn trời mùa đông này ai sẽ làm cái này, mùa tuyết này ai làm cái, bao nhiêu những cái tư niệm. Nhưng mà tư niệm tiêu cực nó cũng làm cho mình sẽ khổ. Cho nên ở trong này á, nếu mình biết tu là mình chuyển, nếu mình có tu á, là mình sẽ chuyển cái đoạn thực có chánh niệm hơn, ăn uống cái gì mà nó làm cho mình khỏe. Giống như thỉnh thoảng á, thôi là bệnh thì Pháp Hòa mới thử cái, uống cái đó, uống cái thuốc đó như người ta giới thiệu. Mình uống vô xong trong người mình thấy mình không có thoải mái. Cái bao tử mình, cái bụng mình nó làm sao cả ngày hôm nay. Rồi cho nó êm, giống như 24 giờ thì thuốc nó tan, nó êm. Êm cái ngày hôm sau cũng theo cái thói thường mình uống nữa, cái lại bị theo. 3-4 ngày thôi là họ biết cái thứ thuốc này phải hòa không hợp. Vậy thì mình ăn uống cũng vậy, nếu mình ăn uống không có cái chánh niệm thì nó sẽ làm cho mình khổ. Còn mình ăn uống có chánh niệm thì ăn phải ăn chứ, con người mình làm sao không ăn được. Nhưng mà ăn cái gì để nó làm cho mình không có khổ do cái ăn đó. Rồi bây giờ là mình tiếp xúc hàng ngày có không? Có, nói, nghe, ngửi, nếm gì đó. Nhưng mình phải chuyển hóa cái tiếp xúc của mình để cho nó không làm cho mình khổ. Tại đây cũng vậy, có những người người ta sống có phải một cái tia hy vọng. Có những người người ta viết ra những cái cách sống mà tích cực đó, thì người ta nói là đời người mình sống phải có một cái hy vọng, một ước mơ. Tại vì nếu mà không có ước mơ thì nó không có cái mục tiêu của sự sống. Nhưng mà mình phải biết rằng mình ước mơ cái gì mình với tới thôi. Có một hôm đó, Pháp Hòa đi giảng thì có một bà bác sĩ, bà là người người Indonesia, bà đến thăm. Thì bà ngồi xuống, bà mới nói chuyện, thì Pháp Hòa hỏi bà có khỏe không, cuộc sống bà có an vui không. Thì bắt đầu bà lắc đầu, bà mới bắt đầu nước mắt nó rưng rưng ra. Thì bà mới nói, tôi là một bác sĩ, tôi chữa bệnh cho rất nhiều người, nhưng tôi chỉ chữa được thân bệnh của người mà tôi không chữa được cái tâm bệnh của tôi. Thì lúc đó bà mới trong một cái bàn ăn, Phật tử đem nhiều món ăn. Cái thì bà mới nói với Pháp Hòa là thầy ăn đi, thầy ăn món này món kia. Thì Pháp Hòa nhân cái cơ hội đó và mới nói không, tôi chỉ ăn những món gì mà tôi có thể với tới thôi. Những cái món kia nó xa quá mà tôi cũng no rồi, thôi tôi cũng không cần phải miễn cưỡng đứng dậy để tôi với lấy cái món đó làm chi nữa. Thì ý Pháp Hòa muốn mượn cái câu chuyện đó để Pháp Hòa nói với bà nên với cái gì trong cái tầm tay của bà thôi. Và Pháp Hòa mới nói rằng cái bài học này tôi học hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ đó tôi đi ăn cơm ở trong chùa, một cái ngày đó đi ăn trai tăng, thì Pháp Hòa mới chồm lên gấp một cái món ăn. Thì có một cái cô ngồi cạnh, cô khều, cô nói: con à, con ăn cái gì trước mặt con thôi, còn cái gì xa quá con đừng có chồm, nó không có cái lễ. Một câu nói đó, một cái lời dạy đó, từ hồi Pháp Hòa mới có 7-8 tuổi, trong một cái bữa trai tăng đó mà Pháp Hòa nhớ tới bây giờ. Thì Pháp Hòa mới lớn lên thì mình mới nghiệm rằng á, trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng thế. Mình làm cái gì ở trong cái tầm tay với của mình á, thì nó khỏe hơn là mình phải với cái gì nó vượt cái khả năng của mình. Thật ra mình ráng thì cũng được, nếu ai có cái khả năng để ráng, nhưng mà trong cuộc đời mình chắc ráng không nổi mấy lần đâu. Nhưng mà nhiều lắm thì cũng lần hai lần thôi, chứ có ai mà cứ đứng chế cứ chồm mà cứ nhớ hoài vậy sao chịu được. Thà là mình ăn cái gì trong cái khả năng của mình. Thì bà nghe như vậy thì bà mới nói absolutely truth. Bà mới nói wow, bà học được một cái bài học hay quá. Thì Pháp Hòa bà cũng không có tâm sự gì, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói bà vậy. Thì bà mới nói đúng rồi, tôi phải ứng dụng cái bài học này. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa cũng nói với quý bác quý cô trong chùa cũng vậy. Pháp Hòa biết quý vị thương chùa, quý vị cũng làm rất là nhiều việc, nhưng mà quý vị làm trong cái khả năng sức khỏe của mình để mình có thể duy trì và làm lâu hơn. Nếu mình làm quá cái khả năng của mình đó, cái sức của mình đó, thì bắt đầu mình sao, tiếng Anh nó kêu là mình overheat. Tức là mình bị tiếng Việt mình dịch sao hả, mình cháy máy. Ở chùa mình có cái máy để bào rau để mà làm chả giò đó, làm trong chừng 5-10 củ là phải tắt cái máy rồi mở ra để lấy những cái vụn vặt nó nằm ở trong đó. Mà nếu mình miễn cưỡng mình làm chừng 20-30 cái thôi, nó nóng máy và nó bào hư những cái vằn của cái máy đó, bởi vì nó bị kẹt những miếng khoai nhỏ nhỏ trong đó, lâu lâu mình phải dừng móc nó ra. Thì con người mình nó cũng không có khác. Ngày hôm qua có một ông Tây Phương đó, ông mới chia sẻ cái niềm vui tu của ông. Thì ông mới nói là hồi đó đó, lần đầu tiên tôi vô chùa mà ngồi thiền 15 phút là tôi ngồi đâu có nổi. Mà sau một năm ngồi với chúng đó, thì tôi có thể ngồi được 45 phút. Mà bây giờ tôi tăng thêm một giờ, tôi ngồi thiền buổi chiều nữa. Hồi đó ngồi buổi sáng, bây giờ đi làm về tắm rửa trước khi đi ngủ tôi ngồi thêm được 15 phút nữa. Tôi xin chia sẻ niềm vui của tôi với thầy là bây giờ tôi ngồi được hai thời. Và thời thứ nhất tôi ngồi được 45 phút, thời thứ nhì tôi ngồi được 15 phút. Thì bây giờ mình cũng vậy. Mình tu là mình phải làm những cái công việc đó. Tại vì nếu mình thường xuyên mình làm hoài thì lâu ngày nó mới thuần. Còn nếu mà mình không có làm mà lâu lâu mình làm thì sao? Nó bơn, nó cháy mãi. Thì cái sự tu hành của mình, nhà Phật chúng ta gọi chúng ta và hướng dẫn chúng ta tu như thế nào? Tu một cách điều đặn. Cho nên mình mới tụng kinh có cái mỏ. Tại sao tụng kinh phải thỉnh mỏ? Bởi vì khi mình thỉnh mỏ là cái tiếng mỏ nó đều đều. Vậy tượng trưng cho gì? Người tu phải tinh tấn điều đặn. Người tu phải tinh tấn điều đặn và không có để cho mình mất cái bình thường. Quý vị có ai có thắc mắc gì không? Mấy chú nhỏ có question không? Con chú đang giơ tay nè. Why so long? Thưa với lại quý vị, mình thấy khi mình dở cái quyển kinh ra, mình tụng ào 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 vậy đó, tới hồi mình ngồi mình nói từng chữ trong kinh đó, nghĩa là nói hoài nó không hết, bất tận. Xin cảm ơn đại chúng, giờ chúng ta hồi hướng.